Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Lưu Nhược Đồng rửa mặt xong ra nghe hai anh em cãi cọ, nghe thấy kế hoạch mua đảo của Đức Sơn. Lưu Nhược Đồng có chút tò mò, cô không ngờ Đức Sơn lại có tâm tư như vậy. Còn mua cả cho mấy anh em, nghe anh em bọn họ nói gì mà cả nhà đến Caribe hoặc vùng biển phía đông Canada. Lưu Nhược Đồng phát hiện trái tim mình được đóng băng rất sâu, đã dần có một dòng nước ấm chảy trong đó. Bữa ăn ngày 30 chỉ thêm vài món ăn, thời này mua gì cũng dễ. Triệu Linh San cũng mang theo con gái bảo bối đến, tất nhiên liền được mấy ông cậu vui đùa. Đức Sơn mặc dù không quá thích ông anh rể Lưu Thành nhưng lại rất yêu cháu gái, làm cho đứa bé đái lên người mà vẫn cười ha hả. Bữa ăn này thường nói chuyện đến tận chiều, mọi người trong nhà nói chuyện đủ thứ, sau đó chuyển sang việc kinh doanh. Đây cũng là tổng kết hoạt động một năm qua của Thương Lãng. Triệu Quốc Đống mặc dù không chiếm cổ phần trong Thương Lãng nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn vẫn báo cáo tình hình với hắn. Nghe xem bình luận và chỉ điểm của ông anh về hoạt động năm tới của tập đoàn cùng với kinh tế quốc tế. Đây đã là thói quen của bọn họ, Phòng Tử Toàn cũng theo thông lệ đến báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năng lượng Quốc Toàn với cổ đông lớn nhất. Mặc dù trước đó Hứa Vĩ cũng đã nói qua về tình hình công ty nhưng đây không phải báo cáo chính thức. Làm cổ đông lớn nhất đương nhiên có quyền biết rõ tình hình của công ty. Đương nhiên Phòng Tử Toàn muốn tới chính là để nói chuyện với Triệu Quốc Đống là chính. Lưu Nhược Đồng rất thích không khí thoải mái này của Triệu gia. Nhất là tình cảm thắm thiết của mấy anh em là điều Lưu Nhược Đồng khó có thể cảm nhận. Trong Lưu gia, mặc dù mấy anh chị em cũng qua lại nhưng mọi người đều vô thức bọc mình vào trong một lớp vỏ, đều cảnh giác với mọi người xung quanh, hoàn toàn không được như anh em Triệu gia thoải mái nói chuyện với nhau. Mặc dù là Lưu Kiều thì Lưu Nhược Đồng vẫn thấy không thể tùy tiện thoải mái như thế này. Cô phát hiện mình bắt đầu muốn hòa nhập với gia đình này. Anh em nói chuyện cũng không ngại Lưu Nhược Đồng, Đức Sơn thậm chí còn mời chị dâu ngồi lại nghe chuyện. Lưu Nhược Đồng có chút do dự nhưng thấy Triệu Quốc Đống nở nụ cười liền không khách khí ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Nói thật cô đúng là tò mò chồng mình làm như thế nào tham gia quản lý tập đoàn. Hiệu quả của Hoa Thanh đã được các cơ quan y tế ở Âu, Mỹ kiểm nghiệm cũng bắt đầu được đưa vào vận dụng nhưng ở nước ta vẫn ở giai đoạn đầu. Chẳng qua trường Đại học Y Thượng Hải và công ty công trình sinh vật Thương Lãng vẫn đang nghiên cứu việc này. Bây giờ đã tiến vào giai đoạn sản xuất cho nên mới quyết định thành lập trụ sở nguyên liệu ở Hưng An. Em rất tự tin vào hiệu quả của nó, đây là thứ không thể thiếu trong thực phẩm dinh dưỡng. Hưng An Minh rất nhiệt tình khi Thương Lãng đến khảo sát, có thể nói là hơn bất cứ nơi nào khác. Hơn nữa thị xã này còn đưa ra chính sách ưu đãi nên em sau khi tổng hợp liền cảm thấy có thể thành lập trụ sở nguyên liệu cấp 1. Ngoài ra em còn cân nhắc trong năm nay đưa Hoa Thanh vào trong sản phẩm. Trường Xuyên càng lúc càng vui mừng với ngành sản xuất dược và sản phẩm bảo vệ sức khỏe, có lẽ ngành sản xuất này đạt lợi nhuận quá khổng lồ. Từ công ty dược Thương Lãng ở Tân Châu đến Hoàn Trung, tới công ty công trình sinh vật Thương Lãng, đến công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên liệu sinh vật Thương Lãng chuẩn. Góc truyện audio.com, bị được đầu tư, gần như đã hình thành một vòng tròn khép kín. Thêm cả công ty nghiên cứu do công ty dược Thương Lãng thành lập chung với Đại học Y Thượng Hải, Đại học An Nguyên cũng đang hoạt động tốt. Điều này càng khiến Trường Xuyên tự tin tiến thêm trong ngành sản xuất này. Anh Trường Xuyên nói có lý, bây giờ vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, kinh tế Trung Quốc đang ảm đạm, chính quyền địa phương các nơi đều đưa các chính sách ưu đãi cổ vũ đầu tư. Thương Lãng chúng ta năm ngoái được bầu là tập đoàn tín dụng cấp AA, vay vốn ngân hàng là không vấn đề gì. Nếu như không nắm bắt cơ hội này mở rộng thì một khi tình hình trong nước và quốc tế khôi phục thì lãi suất sẽ tăng, giá trị sản xuất cao. Đức Sơn nói, mặc dù như vậy nhưng cũng cần phải cân nhắc cho kỹ, nhất là mảng tài chính và xây dựng. Nhưng ngành sản xuất dược thiên nhiên nếu có đủ kỹ thuật và lực lượng nghiên cứu đảm bảo thì về sau sẽ phát triển nhanh hơn nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, nhưng anh hy vọng Thương Lãng đi chắc từng bước, không nên mơ tưởng quá xa. Công ty công trình sinh vật Thương Lãng năm nay đạt hiệu quả tốt nên thừa ngọn gió này mà tiếp tục khai thác và chiếm lĩnh thị trường, tạo thương hiệu vàng. Trong mỗi một ngành sản xuất mà chúng ta tiến vào, anh hy vọng Thương Lãng đều đứng top 3. Anh, bởi vì cân nhắc đến sự phát triển lâu dài của tập đoàn nên em mới đang suy tính bố trí trước. Sau này sản phẩm chủ yếu của công ty công trình sinh vật Thương Lãng chính là sản phẩm bảo vệ sức khỏe thiên nhiên, có nhu cầu lớn về nguyên liệu. Sớm đảm bảo được việc này sẽ khiến công ty sinh vật Thương Lãng phát triển nhanh hơn nữa. Trường Xuyên nói, hơn nữa quy mô đầu tư giai đoạn 1 không lớn, dự tính không quá 50 triệu, chủ yếu là để nhập khẩu thiết bị tinh chế, giá cả đắt một chút. Còn về đất và xây dựng thì chính quyền địa phương có ưu đãi lớn về chính sách, hơn nữa việc trồng trọt trên quy mô lớn của công ty, địa phương cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Lưu Nhược Đồng rất vui vẻ nghe mấy anh em nói chuyện về phương hướng phát triển trong năm của Thương Lãng. Cô có thể nhìn ra hai anh em Trường Xuyên rất tôn trọng Triệu Quốc Đống, hơn nữa đây là tôn trọng thật tâm. Mà Triệu Quốc Đống biểu hiện rất bình thường, chỉ nói ra ý kiến của mình, không can thiệp vào quy hoạch phát triển của tập đoàn Thương Lãng, điều này càng làm Lưu Nhược Đồng tò mò. Thương Lãng đi đến bước này thì quy mô đã có thể so sánh với tập đoàn của Lưu gia. Chẳng qua người ngoài không hiểu mấy về Triệu gia, nguyên nhân chủ yếu là do Trường Xuyên chủ tịch tập đoàn Thương Lãng không nhận phỏng vấn. Mấy việc phỏng vấn đều do Phó Tổng Giám đốc Khuất Bình và Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Mễ Linh tham gia. Nếu không phải Phó Tổng Giám đốc Đức Sơn nổi tiếng ở làng giải trí thì sợ người ngoài hiểu càng ít về Thương Lãng. Khi Phòng Tử Toàn đến nói muốn bàn với anh em Triệu gia, Lưu Nhược Đồng mới cả thấy người bạn rất trầm lắng của chồng mình chỉ sợ có quan hệ mật thiết với Triệu gia, thậm chí không kém gì so với Dương Thiên Bồi cùng Kiều Huy kia. Xem ra cũng có quan hệ kinh doanh với Triệu gia. Mặc dù cô cũng muốn biết anh em của chồng và Phòng Tử Toàn này làm gì, nhưng cô cũng biết mình không nên hiểu hết. Vì thế cô đi ra ngoài để mọi người nói chuyện. Công ty năng lượng Quốc Toàn năm nay cũng rất khó khăn, chẳng qua mọi người đã sớm chuẩn bị tư tưởng nên không thèm. Góc chuyện audio.com, để ý, ngược lại mọi người còn thấy đó là cơ hội. Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên đều cực lực chủ trương công ty năng lượng Quốc Toàn phải mở rộng quy mô, tăng cường quản lý và kỹ thuật. Trước khi Phòng Tử Toàn tới, ba anh em Triệu gia đã nhất định năm nay tăng vốn đầu tư vào công ty năng lượng Quốc Toàn, xúc tiến công ty năng lượng Quốc Toàn mở rộng thêm, tiến một bước mạnh về quy mô, năng lực, tạo thành một dây chuyền sản xuất khép kín. Triệu Quốc Đống phán đoán sau năm 2000 kinh tế Trung Quốc sẽ nhanh chóng hồi phục. Năm 2001 cùng 2002, kinh tế Trung Quốc sẽ cất cánh, đến năm 2003 thì công ty năng lượng Quốc Toàn sẽ là con gà đẻ trứng vàng. Điều này có nghĩa năm nay là cơ hội cuối cùng để mở rộng. Thời gian trước mặc dù mua lại không ít mỏ nhưng vẫn còn nhỏ, xây dựng nhà máy luyện than khá chậm, năm nay phải tăng tiến độ. Thương Lãng sẽ cung cấp khoảng 100 triệu tiền mặt để công ty năng lượng Quốc Toàn tiến hành mua lại mỏ trên quy mô lớn, đồng thời cung cấp 100 triệu tiền đảm bảo cho công ty năng lượng Quốc Toàn. Nói cách khác năm nay công ty năng lượng Quốc Toàn sẽ có 200 triệu tài chính để mở rộng. Theo ý của Triệu Quốc Đống muốn cho công ty năng lượng Quốc Toàn trong thời gian ngắn biến thành gã khổng lồ trong ngành than. Phòng Tử Toàn đương nhiên là rất vui vẻ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng nhắc công ty năng lượng Quốc Toàn mua lại các mỏ thì cũng phải đảm bảo việc hoạt động. Triệu Quốc Đống từ hứa vì biết Phòng Tử Toàn vẫn làm theo ý của mình ở việc này. Điều này làm hắn có chút yên tâm. Cách chương.